Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Tổng số là 45 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào các bạn. Tuần này chúng ta sẽ học bài Hòa hợp cùng tu sống một nhà, phân ra thanh trược lại ta bà, đông tây không hợp càng gây cấn, thực hành chân pháp tự mình qua. Lương Sĩ Hằng. Đường thầy nói chữ hòa hợp này thầy dùng trong những cái trường hợp nào? Thường thường hòa hợp là hòa hợp với cái gì?
Em xin đóng góp.
Yeah.
Anh Bảo, theo em cái tựa đề cái hòa hợp của hôm nay ấy là ý là theo em hiểu ấy thì là hòa với mọi nơi mọi giới, hòa với tất cả. Cái hòa hợp là không còn tranh chấp nữa, không còn bon chen tranh chấp nữa, mà hòa là một, tức là mình chung một cái đường hướng hoặc chung một suy nghĩ, chung một hành động, chung một cái việc làm, chung một cái con đường đi, chung một con đường hướng thượng của về bên đạo, mình là chung con đường lúc nào mình hướng thượng lên trên, theo em nghĩ như vậy. Xin đấy.
Cảm ơn anh. Có ai nghĩ khác không? Thầy giảng hòa hợp là phải hòa với cái gì? Tại mình biết hòa với thế gian không phải là chuyện đơn giản rồi đó.
Em xin đồng góp.
Yeah.
Theo em là hòa hợp là trước hết là mình phải hòa được thượng trung hạ, hòa được tam giới mới trong bản thể mình. Sau thì mới trụ đường điển trung tâm bộ đầu, thì cái luồng điển xuất phát đi trên hòa với luồng điển cái của càn khôn vũ trụ xin hết.
Ừ. Thì trước hết là mình phải hòa ở bên trong này hết. Bây giờ rồi sau đó mình mới hòa với luồng điển của càn khôn vũ trụ, hòa với đại tự nhiên.
Xong cái hòa mới bên ngoài.
Ừ. Và bây giờ mình muốn hòa ở bên trong thì mình phải làm sao? Trước hết là mình phải hòa bên trong trước không? Bây giờ mình muốn hòa ở bên trong mình phải làm sao? Nó phải để đi từ cái điểm nào tới cái điểm nào?
Mình phải khứ trược lưu thanh rồi thì giải tỏa được thượng trung hạ bên trong này thì mình mới hòa bên trong được.
Rồi bây giờ mình khứ trược lưu thanh là một chuyện rồi đó, mình phải thanh lọc rồi
Lọc
làm
rồi
gì,
thì niệm Phật,
rồi làm gì nữa, mình làm gì nữa để đi tới hòa? Bây giờ bên trong mình nó có hòa chưa? Nó chưa có hòa thì làm sao? Nếu mà bên trong mình nó không hòa thì mình cảm thấy làm sao?
dạ thầy em giờ mình phải tập niệm Phật để mình quy nhất được từ không ạ.
Rồi ngoài cái niệm Phật thì mình còn phải làm thêm cái gì nữa? Cái này
Dạ niệm Phật, ngoài niệm Phật mình còn hành pháp, thí dụ như pháp luân thường chuyển để mà mình khai thông cái lục phủ ngũ tạng mình, thì đầu tiên đó là mình cũng phải thông cái hạ thừa trước, rồi lên trung thừa mới lên tới thượng thừa, cái luồng điển mình nó từ từ nó cũng nhiều cái pháp để mình phối hợp, chứ cái pháp của mình nó cũng là một cái mắt xích vậy. Chứ nó không phải là mà rời rạc một cái pháp nào mà thành công ha, được hết. Ví dụ mình nói cái nghiêng về pháp niệm Phật là tâm pháp, thì còn cái thân pháp ô được không giải thì cái tâm pháp cái thân pháp cũng khó đi. Mà nếu mà bây giờ mình lấy cái thân pháp mình lo mà giải thân pháp thì cái tâm pháp cũng không phát triển, thành ra cái nào mình cũng phải phối hợp, cũng phải làm có nhịp nhàng có trật tự hết.
Ừ, thì bây giờ phải làm hai ba thứ rồi. Bây giờ anh nói là phải dùng niệm Phật rồi. Mình làm gì ngoài cái mà khứ trược lưu thanh, mình còn phải làm gì thanh lọc, mình còn phải làm gì nữa bên trong của mình? Nên là ôn lại những cái gì mà mình đã học qua rồi.
Chủ nhân ông còn phải giải đáp những thắc mắc của lục căn lục trần nữa anh.
À, thì cái đó là giáo huấn lục căn lục trần là một chuyện,
Vâng.
rồi cái gì nữa? Trong cái thể xác con người làm thêm cái gì nữa?
Dạ bớt bớt chuyện đời,
Bớt bớt
lo chuyện
chuyện.
đạo,
Ừ.
nên không có quay, không có hốc rác vô mình nữa.
Ừ. Cái đó là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, đó là bớt chuyện đời, gia tăng diệt
Gia
đạo.
tăng được đạo nha.
Đó, cái đó là mình phải lấn cái thời gian, mình lấn cái thời gian mà mình lo chuyện đời đó, để cho mình có dư nhiều thời gian hơn để lo chuyện đạo, lo về tâm linh. Thì mình bớt chạy, bớt đi bớt chạy ra ngoài thì mình sẽ có nhiều thì giờ, mà thì giờ đó phải lo về tâm linh. Rồi, gì nữa? Ngoài ra mình còn phải làm gì nữa?
Mình ăn uống trật tự
nhỉ? Ăn uống trật tự là bớt đem những cái chuyện phức tạp vô trong bên trong, mình không có đủ thời giờ để hóa giải. Thì cái đó mình giới hạn bớt những cái phần mình phải đem vô trong, ăn uống vừa đủ thôi, vừa phải thôi. Chứ không phải sống mà để ăn như hồi xưa. Hồi xưa mình không hiểu, mình thấy chỉ có cái khoái lạc là ăn thì mình cứ đem vô thôi, chứ mình không cần biết mình có là bao nhiêu, là mình đem vô được là đem vô thôi, chứ mình không cần biết. Bây giờ mình tu thiền, mình hiểu đạo rồi, cái chuyện ăn không phải là cái chuyện hưởng thụ, mà cái đó làm việc phải tùy theo cái trật tự của nó. Mình không có đem những cái thứ mà nặng trược mà mình giải không nổi vô, mình giới hạn bớt, đem những cái đồ ăn bên ngoài vô vừa đủ ấm bụng để tu thiền, chứ không còn ăn để nghĩ tới cái sự hưởng thụ nữa. Rồi còn gì nữa? Làm cái gì, làm sao để cho căn nhà này nó được sạch sẽ? Thì mình dùng cái gì, cái mà cái chổi chánh của mình đó là nó xài cái gì? Cái chổi chánh của mình là nó xài cái gì?
Pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển là nó lấy thanh khí điển của trời đất vô, nó quét dọn nhà cửa. Nó dùng cái đó nó mới quét được những cái sự trần trược mà nó bám víu ở trong bản thể của mình lâu ngày, nhiều kiếp rồi, nhiều tháng, nhiều năm rồi. Thành ra mình chỉ có dùng thanh khí điển mình mới quét sạch được thôi. Mà ở trong cái bản thể con người mình á, cái ngũ tạng là quan trọng. Cái ngũ tạng nó rất là quan trọng. Mà nếu cái ngũ tạng mình không có lập lại cái trật tự của ngũ tạng thì cái cơ thể mình nó không có điều hòa, nó không thể nào yên được hết, nó sẽ bị xáo trộn hoài. Thành ra cái ngũ tạng là quan trọng. Thành ra cái pháp luân thường chuyển là vô là nó thanh lọc cái ngũ tạng, nó lập lại trật tự của cái ngũ tạng của mình, nó tách rời mấy cái luồng biển của ngũ tạng ra. Con người ta ai cũng động loạn vì mấy cái lửa bên trong. Mấy cái lửa bên trong nó đốt mình. Thành ra mình làm sao mình phải giải hết mấy cái lửa đó, rồi con người nó mới đi tới nguội. Nguội rồi nó mới đi tới cái sự quân bình thanh tịnh được. Còn con người mà còn nóng, còn nóng là luôn luôn nó sẽ bị đậm. Cái gì cũng muốn mau hết mà cũng không được. Nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra, thay vì mình lui về thanh tịnh, mình suy nghĩ, mình lại nhào ra mình muốn giải quyết liền. Nhưng mà mình thiếu cái sự suy xét, mình thiếu cái bình tĩnh. Thành ra mình có thể gây thêm những cái tai họa khác, mình không hay. Đó là cũng về cái sự nôn nóng, mình không có bình tĩnh. Nó làm cho mình mất bình tĩnh đi. Mình không có chịu mà để cho nó lắng dịu rồi để mình xem, mà mình muốn giải quyết liền. Cái nóng tánh đó nó cũng rất là nguy hại. Thành ra bên trong mình nó có mấy cái lửa đó, mà mình phải giải mấy cái lửa đó ra, con người nó mới đi tới cái sự mà bình tĩnh yên tĩnh được. Thành ra nó có nhiều chuyện mình cần phải làm lắm để mình đi tới cái sự mà thanh tịnh. Rồi mình phải hòa hợp bên trong mình, lúc đó nó mới yên, ba giới nó mới tất cả nó đồng tu, tiến cùng nhịp với chủ nhân ông, thì mình mới đi tới cái sự hòa đồng bên trong được. Thượng trung hạ mà hòa đồng á, cái chuyện nó không có đơn giản, mà mình phải nhắm đi tới cái điểm đó. Là tất cả vạn linh như nó đều hiểu và làm theo một cái chiều hướng của chủ nhân ông, nó không có làm nghịch lại nữa, thì mình mới hòa với chính mình, nó không còn mà tranh chấp bên trong này nữa, nó không còn bày những cái chuyện mà đi ngược lại nữa, thì lúc đó mình mới hòa hợp được. Ba giới cũng như một, tất cả làm cùng theo một cái nhịp cùng một cái hướng đi thì mình mới hòa được. Chứ mình trong này mà mình không giải quyết, mình nói để tôi hòa với mọi giới bên ngoài là cái chuyện nó không có. Cái bên trong mình mà hòa chưa được, làm sao mình hòa với bên ngoài? Nó càng cái trình độ nó càng đa dạng mà nó càng khác nhau nhiều lắm. Mình cái thức hòa đồng của mình cũng chưa có đủ, thành ra mình khó hòa hợp với bên ngoài lắm. Cho nên khi mà thầy nói chữ hòa hợp á, là trước hết là phải hợp, hòa hợp bên trong và phải hòa hợp bên trên. Và khi mà cái thức hòa đồng mình mở đó, mình mới đi cứu độ bên ngoài. Cái kêu là hòa với ba giới bên ngoài, ba cõi bên ngoài. Còn mà mình không hiểu á, mình nói là tôi phải hòa với người này, hòa người kia, cái chuyện nó không có. Chuyện nó không có làm được. Cho nên chiến tranh ở thế gian của người ta không tu là chỉ có tạo chiến tranh không là vậy. Tại bên trong mỗi người nó đã bất hòa rồi. Nó chỉ đem cái sự bất hòa ra bên ngoài thôi, chứ đâu có đem cái sự hòa đồng được. Mình không biết thương yêu mình á, thì cái mầm mống từ bi mình nó không có phát triển. Không có xây dựng cho mình á, thì cái mầm mống từ bi mình nó không có phát triển. Thành ra mình không có tỏa ra cái từ bi cho người khác được. Cho nên là chỉ nói thôi. Thành ra là mình tu thiền mình mới hiểu. Là trước hết là mình phải thương yêu mình trước. Mới có cái mầm mống từ bi. Còn mình chỉ lo cái chuyện bên ngoài thôi mà mình quên bên trong. Chưa phải thật sự là từ bi. Chưa có biết yêu thương mình. Rồi hòa hợp. Hòa hợp xong rồi mới hòa hợp với cái... Khi mà mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với đại tự nhiên, thì lúc đó làm sao? Thì mình phải phát sáng rồi mình mới hòa hợp được với bên trên chứ. Bên trên nó là ánh sáng mà. Là mình phải khai sáng cái tiểu thiên địa này. Những cái chỗ nào bị nghẹt đó là mình phải khai thông hết. Cho nó phát sáng ra mình mới hòa được cái ánh sáng thanh nhẹ bên trên. Mình phải gia tăng cái chấn động lực của mình cho nó nhanh nhẹ, nó thanh nhẹ. Nên mới hòa được cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Cái đó mới kêu thật sự là hòa. Mà khi lúc đó là mình lên cái luồng điển của mình, nó trụ đảnh ở trung tâm bồ đầu. Nghĩa là lúc nào nó cũng ở trên đó, nó không có đi xuống dưới nữa. Thì lúc đó mình đạt cái quả vị gì? Quả vị gì? Theo ông chùa, còn theo mình là quả gì? Theo mình là đạt cái hòa thượng. Hòa thượng. Hòa thượng là sao? Cái chữ hòa thượng
là mình hòa với điển của càn khôn vũ trụ.
À, điển của bên trên nó kêu là thượng. Hòa với cái điển của bên trên nó kêu là thượng. Hòa với thượng. Ừ. Rồi trước khi mà đi tới hòa thượng á, mình là lên chức gì? Nhớ không?
Đại đức phải không anh?
À, không.
Thượng tọa.
Thượng tọa.
Tòa là mình ngồi ở trên trung tâm chân mày.
Ngồi ngay chỗ sơn đình đó. Hai cái bắp đùi là hai cái cục u nó nổi trên chân mày của mình. Đó là thượng tọa, phải lên đây ngồi thiền trước. Mình không biết bên đời, ngoài đời nó sắp làm sao, nhưng mà trong vô vi là phải đi theo thượng tọa trước. Rồi mới tới hòa thượng. Rồi sau đó mới tới đại đức.
Đại đức.
Anh bảo còn tùy kheo là cái gì anh bảo?
Tùy kheo là 1000, mỗi cái tạng của mình nó có 210 nhân viên làm việc.
À, gọi là tùy kheo ha.
À, 5 cái tạng là 1250.
Dạ, gọi là tùy kheo ha.
Ừ, tùy kheo.
Tùy kheo mới lên tới ngay chỗ trung tâm chân mày là đại đức hả?
Không, trung tâm chân mày ngồi như cái tráng thiền ngay sơn đình á, cái đó là thượng tọa. Thượng tọa là ngồi ở trên.
Dạ.
Ngồi trên là thượng tọa. Hai cái bắp đùi là hai cái cục u nó nổi trên chân mày của mình á, nhờ soi hồn lâu ngày nó nổi lên á.
thượng tọa.
Thượng tọa phải ngồi đó thiền lâu ngày rồi đó, nó mới đi tới hòa thượng được.
Hòa thượng là lên trên ngay chỗ trung tâm á.
Trung tâm bồ đầu.
Và hòa thượng
từ đó là... mình mới hòa với cái điểm bên trên mới kêu là hòa thượng.
Dạ.
Rồi lúc đó mình mới hòa bên trên rồi mình mới học đạo, mình mới hiểu đạo, mình mới làm những cái chuyện mà thế gian đều công nhận, chín phương ở bốn phương trời, mười phương Phật đều công nhận cái chuyện làm của mình là đúng, thì mình mới có đức.
À, mới gọi là đại đức.
Đúng. À, đại đức là chỉ có thương yêu và giúp đỡ xây dựng với người khác thôi, không có làm gì khác hơn.
Dạ.
Yeah. Phải mới lúc đó mình mới làm chuyện đức được. Chưa có tu đàng hoàng làm sao mình nói mình có đức.
Dạ. Yeah.
Đâu có ai nhìn nhận, Phật nhìn nhận, bốn phương trời, mười phương Phật nhìn nhận mình mới là có đức chứ.
Dạ.
Yeah. Chuyện đó đâu phải là dễ có, mà đại đức nữa.
Đại đức thế gian bộ dễ quá ha.
Thì muốn đặt cho mình cái chuyện thì dễ thôi, chứ nếu mà thật sự...
Khó thiệt, đúng rồi. Đi trừng tự theo cái điển giới là nó khác ha anh Bảo.
Ừ, phải có điển chứ, mà lên chức đó là có thể bị hạ chức à.
Dạ. Yeah.
Chứ không phải lãnh chức là lãnh chức đời đời đâu. Nếu mà bậy bạ hạ tầng công tác thì nó đi xuống dưới lại.
Dạ. Yeah.
Thay vì thượng tọa nó hạ tầng công tác đi xuống dưới.
Ừ.
Không có ngồi trên được nữa.
Dạ. Yeah.
Muốn ngồi trên đó là phải duy trì cái sự cố gắng liên tục. Nếu mà mình dấp phải một cái gì là mình tuột xuống liền, chứ đâu có ai cho mình ngồi trên đó. Cái luật tự nhiên nó vậy mà. Cái luật điển quang nó vậy.
Nó mất hết điển luôn hay anh Bảo?
Thì mất chứ. Mình đi xuống là tự nhiên nó phải tiêu tan. À. Mình muốn lên trên là mình phải duy trì hoài.
Yeah. Phải duy trì nó mới đi lên đại đức. Ok. Hòa thượng được. Mình mới đi lên tới đại đức. Bởi bên mình là cái điển quang nói
là
về
thực hành. Tất cả là do thực hành, do thực chất. Chứ không phải do cái chức mình phong một cái giai đoạn đó rồi sau nó làm bậy rồi cũng còn chức đó, đâu có được.
Đâu được, đúng không?
Cái sự thật, cái thực chất của mình nằm ở đâu? Tu mà không có thực chất, không có thực hành, không có điển quang là đâu có làm gì được. Cái đó là chỉ tu nói thôi. Chứ không phải là tu hành.
Dạ. Yeah. Mà cái người mà đạt được cái thượng tọa đó là có cái điển giới rồi. Mà đi lên tới cái đại đức đó khi mà trời Phật chứng minh nó chỉ có người đó biết thôi hả? Hay là nó có một cái hình thể bên ngoài để nó để cho mình nhìn cái người đó là tu giỏi, tu đến nỗi mà
thì tới đại đức là tiên Phật không, chứ đâu có là phàm nữa, thoát phàm rồi. Yeah.
Hết phàm, nhưng mà trong cái điển giới cũng như thầy mình là bên trên rồi, nhưng mà nếu mà mình muốn nhìn cái người đó là ở một cái vị đại đức cao của người tu vô vi vậy đó.
Mình coi cái hạnh kiểm của người đó là mình biết liền, coi cái hạnh đức của người đó như thế nào. Người đó phải cái người mà mình đáng kính phục như một vị Phật không?
Dạ.
Thấy không?
Có hy sinh hay không ha? Okay.
Thì thiếu gì cái hạnh đức. Hạnh đức mà người phàm làm không được, họ làm được.
Dạ, đó thì là mình muốn hiểu cái điều đó, là mình nhìn một cái người đó mình biết. Mình tu, mình tới cái mặt dầu mình thấp, nhưng mà mình đi lâu ngày rồi, mình như thầy mình lâu ngày cái mình mới biết là thầy ở một cái điển nào, chỗ nào là cái người thầy đạt được ở vị trí nào.
Vậy cái người gặp có hạnh đức thì mình tới gần họ mình cảm giác như thế nào?
Dạ.
Một cái lời nói của họ cởi mở tâm trí của mình như thế nào?
Dạ. Độ mình và giải cho mình như thế nào ha?
Mình gần họ mình cảm thấy như thế nào?
Dạ đúng rồi. Để mình phân biệt được, mình biết. Bây giờ thí dụ không còn thầy mình, nhưng mà tu trong bạn đạo đông vậy, người ta cũng có một số người cũng tu khá vậy, nhưng mà mình đến là mình trao đổi tu học rồi mình cũng nhìn qua cái thể tướng như vậy với cái điển giới như vậy đó ha anh Bảo, để mình biết cái người đó ở trình độ nào vậy thôi.
Khó biết được cái trình độ của người ta, mình chỉ biết người đó nhẹ không nhẹ thôi, có ráng tu không tu thôi.
Dạ.
Chứ mình không có thể biết hơn được.
Biết nhưng hơn mà nó có khác biệt, nó có khác
thì
biệt
nó có cái sự khác biệt là mình thấy được cái sự thanh nhẹ của họ, có cái sự cố gắng tu học của có, mình gần họ mình muốn tu học nhiều hơn.
Dạ đúng.
Cái đó là mình có thể cảm nhận được người này có tu vậy thôi. Còn bây giờ muốn thấy được là phải mở huệ rồi mới thấy được.
Nhưng mà mình muốn cảm nhận mạnh nhiều hơn đó. Là thí dụ một người đó mình nhìn rồi, tới một người khác mình cũng, người ta cũng tu giỏi vậy, nhưng mà hai người cũng tu trong vô vi, nhưng mà nó có một cái điểm quan khác nhau là mình cũng cảm nhận, mình biết chứ anh bảo.
Thì cái đó nếu mà mình nhẹ thì mình cảm giác được, còn nếu mình động loạn quá mình cũng không thấy gì. Mình phải thanh nhẹ mình mới cảm giác được cái sự thanh nhẹ nhiều. Còn mình quá động loạn thì mình đâu có còn phân minh được.
Đúng rồi. Thì ý em muốn hỏi như vậy để mình biết sau này thí dụ không phải mình để mình so đo hay cái gì, nhưng mà mình đi một chỗ nào đó, thí dụ gặp ở đông bạn đạo trong cái giới đó cũng tu như vậy.
Rồi thí dụ mình nghe cái cách nói chuyện là mình biết rồi, họ nói chuyện gì. Gặp người đó họ nói họ tu, nhưng mà gặp họ nói chuyện đời không là biết rồi. Cái nhiêu đó là mình cũng đủ thấy rồi. Gặp mình họ nói toàn chuyện đời không à, không có cái chuyện gì mà dính líu tới đạo hết là mình biết rồi. Giờ có nói tu cách mấy cũng đâu có tin được.
Cái đó dễ phân biệt.
Cái đó dễ phân biệt lắm rồi. Bây giờ họ nói chuyện đạo, nhưng mà những cái đạo của họ có căn bản, nó có đúng theo bài bản của thầy không? Hay là họ biến chế? Không có gì ra cái gì cũng nói được hết, mà không có gì ra cái gì, không có cái gì căn bản hết. Cho nên là đủ biết rồi, người có tu học không? Hay là người chỉ nói dốc? Nhiều cái để mình kiểm lắm, chứ đâu phải anh kiểm. Và những cái lời nói của họ có giúp ích mình nhắc nhở lại những cái gì thầy dạy không?
Đúng.
Có cởi mở được tâm hồn của mình không? Mình có cảm thấy thanh nhẹ không? Không phải, phải xét nhiều điểm chứ. Nhiều người ta cũng nói đạo, nhưng mà nói chung chung thôi à, nói vô chi tiết không hiểu gì hết. Nói chung chung thì ai cũng nói không được rồi, phải từ bi hỷ xả, rồi phải tình thương đạo đức, rồi phải hòa với tất cả, học nơi tất cả, mấy cái đó thì nói cái đó chung chung ai là không nói được. Nhưng mà có phân tách được không, cái đó là cái gì?
Cái đó là cái khi mà họ nói họ phải có điển họ nói mới được chứ. Còn nói mình sơ sơ mà mình biết không phải là mình cũng stop liền, mình hiểu đánh giá là chỗ đó mà họ nói chỉ bằng lời thôi chứ không có điển trong đó. Mình tu đây về điển phải anh Bảo. Nhưng mà nó có cái cảm nhận như vậy để mình hiểu biết về điển thêm thôi. Có đúng điển, vậy không anh?
Thì điển quang thì mình có điển nhẹ thì mình cảm thấy nặng hay nhẹ là mình biết liền gì. Nếu mà mình có điển, mình tới cái chỗ nào mà ta nói cái điển nặng hay điển nhẹ thì mình cảm nhận liền. Còn nếu mình không có điển thì nặng hay nhẹ gì mình cũng không thấy.
Mình dù nói hay cách mấy giờ cũng chút quớt à. Thành ra mình hỏi anh Bảo như vậy đó, là phải có điển giới trong đó, điển mới được. Còn điển, tu mà không có để điển thì khó xét lắm, đúng không anh Bảo?
Điển mà cái điển của mình phải thật sự thanh nhẹ, điển của mình phải trụ, chứ cái điển mình mà lơ mơ mình cũng không có nhận được. Điển mình mà không trụ thì nó cũng không nhận được. Mà ban ngày mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, cái điển mình nó cũng đâu có nhẹ. Cái điển mình chưa có trụ đảnh đâu có nhẹ. Nó lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo là biết rồi, cái điển người ta nhẹ là nặng. Thấy không? Bây giờ 24 tiếng đồng hồ mình làm cái chuyện gì, bây giờ mình xét qua mình cũng biết rồi. Cả ngày mình làm chuyện gì đâu, nói nghe coi.
thì không hỗn hợp, anh nói là lập cái chương trình 3 tháng, đúng không? Nhưng mà mình chưa lập, mình lập có 2 ngày là bắt đầu nó muốn quật rồi.
Thì cũng phải.
Thấy thiệt hay chứ. Không nghe cái đó nó rung động tâm hồn thiệt chứ anh.
Thấy cái đó
rất hay nha, cái bài đó rất là hay.
Thầy kêu lập chương trình 3 tháng thử thôi, 3 tháng thôi. Không có cho lâu nó là không nổi đâu.
Là không nổi đâu, thiệt á, nó sẽ bẻ mình qua đúng như anh nói vậy.
Lập chương trình 3 tháng thôi, rảnh là thiền, là nghe băng,
rảnh là thiền.
Rồi nghe băng học đạo, chứ ngồi lấy dép ra cũng như đứa học trò vậy, nghe băng học đạo. Nghe từng khúc con thầy cũng giảng cái gì mình không hiểu, cái gì mình hiểu. Mà lấy viết ra ghi cũng như học trò vậy đó. Chứ không phải vừa làm bếp vừa nghe băng nó khác.
Bởi vì cũng khó lắm.
Vừa làm bếp vừa nghe băng là để cho nó đỡ mất thời gian thôi. Thay vì làm bếp không có nghe băng thì nó uổng. Mà vừa làm bếp vừa nghe băng là cho nó đỡ mất thì giờ thôi. Chứ nó không phải học đạo 100%.
Đúng rồi. chính xác.
Đó, 100% là phải ngồi như học trò vậy đó, vô lớp ngồi học đàng hoàng, tập trung vô chứ không phải phân tán.
Dạ. Yeah.
Cũng như học trò mà chỉ cho nó vừa làm việc mà vừa học, nó đâu học vô. Phải bắt nó vô lớp ngồi tập trung là ông thầy giảng bài nó mới nghe, nó mới tập trung, nó mới học được.
Dạ. Yeah.
Chỉ cho nó vừa chơi vừa học sao nó học được.
Hay cái bữa đó cái thầy nói cái câu đó quá hay. Rồi cái anh với cô Liết trao đổi mấy phần nó trầu, cái phần lục căn lục trần nó nghe nó khoái quá, nhưng mà nó làm được một hai ngày là bắt đầu nó cũng muốn bẻ chĩa rồi.
À, phải cố gắng
hay chứ mình mới thấy được mình mới thấy là không phải chuyện dễ.
Nó thấy mình chưa có làm chủ được mình
đó, thành ra mình cũng phải từ từ làm lại trật tự đàng hoàng.
Bây giờ mình cũng làm chương trình 3 tháng, nhưng mà lúc đầu đừng có siết quá thôi, siết từ từ vô. Phải có chương trình 3 tháng là mình phải liên tục, mình ráng giữ 3 tháng đó, nhưng mà mình sẽ siết từ từ vô.
Yeah.
Mỗi ngày ta tăng thêm chút vậy đó, để cho nó bớt cái lắng, bớt cái chuyện đời đi.
Yeah.
Nhưng mà mình phải nhớ cái chương trình của mình là 3 tháng. Là mình phải cố gắng trong vòng 3 tháng.
Yeah.
Để coi cái, nếu mà cái người chịu làm vậy thì đương nhiên nó phải có sự tiến bộ. Là lúc đó mình đóng cửa thế gian thiệt rồi đó. Mình không có giao tiếp với bên ngoài, không có lo những cái chuyện không cần thiết nữa.
Nhưng mà làm gì làm ở ngoài đời nó vẫn thử anh ơi.
Nó thử là tại vì nó
kích động là phản động nó.
Phản động là tại vì mình quen rồi, mình có cái tập quán xấu rồi.
Không phải, nó cũng có để cho mình hướng, nhưng mà mình lấy lợi được, đợi được. Nhưng mà nó cũng, mình thấy được mình á, mình thấy được mình kéo lợi. Chứ không phải là nói mình tại vì đi từ từ. Bây giờ anh nói là lặp lại, phải đi từ từ ít thôi, không có nên nhiều, không nên siết. Là đúng đó, phải lưu ý cái đó.
Siết từ từ vô, thành ra mình mới coi mình sao. Mình coi cái trong ngày cái luồng điển của mình nó như thế nào. Cái luồng điển mình nó dễ bị dao động lắm.
Dạ mà, đúng rồi.
Mà mình không có để ý.
Yeah.
Mà mình khi mà mình để ý, tại bây giờ lấy cái gì để đo lường cái sự dao động của mình, thì ông trời ông thường thường ông thầy ông thường thường ông nói gì, cái gì dạy mình. Cái gì dạy mình, ông trời ông lấy cái gì dạy mình bây giờ,
ông lấy hoàn cảnh dạy mình
à, ông lấy cái hoàn cảnh dạy mình. Thành ra những cái chuyện mà nó xảy ra ở ngoài đời nè, trong cuộc sống của mình đó, là cái đó nó đang dạy và nó đang đo lường cái sự tiến hóa của mình. Nhiều cái nó đâu có xảy ra như mình muốn đâu.
Dạ. Yeah.
Nhiều cái nó ông trời cái chuyện không có đáng gì hết trơn, mà nó chỉ cần sửa đổi chút xíu rồi mình thấy mình được mình rồi.
Mm-hmm.
Mình thấy mình không yên rồi, trong này nó nóng à.
Bực bội
rồi đó, thấy nóng rồi đó, nó không có đúng như ý của mình. Để điều luyện
cái đó, đôi lúc mà mình cũng thấy vậy.
Điều luyện cái nhẫn của mình.
Chính xác.
Mình không có cái nhẫn đó, mình không có chịu được cái đó thì làm sao mà mình đi tới thanh tịnh được?
Bởi vì mình nhìn thấy tới lúc đó rồi đó anh bảo. Quay trở vô, thí dụ mình cũng bực bội rồi, nhưng mà quay trở vô mình thiếu niệm Phật, mình nhắc mình thiếu niệm Phật nên nó không thanh tịnh để mình hiểu được cái chuyện. Thành ra cái cũng nhủ với cái trí với ý mình vậy đó, rồi mình trở về chứ không hà không làm trở vô để niệm Phật hay là cái hành pháp ha gì đó ha, thì nó khó chịu trong con người lắm.
Đó, ở thế gian đó thầy gom lắm. Khi mà thành đạo rồi thầy gom gọn có mấy câu mà mình áp dụng không được, tại vì mình chưa thấy thôi. Thầy nói thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thì thái hòa. Thế gian là đô thị giả, mà mình đâu có thấy giả đâu, mình thấy thiệt, cái chuyện nó đến với mình là chuyện thiệt không mà. Mà mình tưởng thiệt, mình tưởng nó vĩnh cửu, cho nên mình mới tranh đấu vô trong đó là mình bị động.
Yeah.
Thì nó làm dao động cái luồng điển của mình đó, thì mình khó trở về cái sự thanh tịnh. Thì giờ phải tập xem coi những cái hoàn cảnh ở đời nó làm mình dao động như thế nào, nó đưa mình lên đưa mình xuống như thế nào. Mình khi mà mình biết nhìn vậy rồi á thì mình sẽ thận trọng hơn. Chứ mình tu mà mình lờ mờ, mình không có biết cái gì hết trơn á, mình cứ sống nguyên cái ngày sống động loạn, rồi tối vô ngồi thiền chút xíu vậy thôi á, thì cái con đường tiến của mình nó khó lắm. Tu là mình phải ý thức từng giờ từng phút của mình, coi cái luồng điển của mình nó như thế nào. Cái chuyện này nó không đúng ý mình, nó không thuận với mình, nó nghịch với mình, nó tới như vậy, cái tâm mình như thế nào, mình có buồn bột, mình có xôn xao không, mình có bực bội không, mình có khó chịu không, mình có nôn nóng không, thì mình nhìn nó không là mình cũng biết cái luồng điển của mình nó có quân bình hay không, hay là nó bị dao động. Mà một khi mà nó qua một cái cuộc dao động vậy á, nó trở về cái sự quân bình á, nó cũng khó khăn lắm chứ không có đơn giản. Thành ra mình phải ráng kèm nó lại bớt, đừng cho nó dao động nhiều quá. Thì bây giờ
nhưng
cái gì
anh nói đi rồi tôi
nói đi.
Nhưng mà nếu mà trường hợp vậy đó, theo anh thì anh phải làm sao?
Thì bây giờ mình chỉ có cái pháp niệm Phật, tại mình thiếu niệm Phật cho mình mới buông chung.
Thì đúng rồi, thì anh đang giảng vậy, nhưng mà theo tới đó là của
tới
anh
đó
là
bây giờ mình nếu mà cái chuyện đó nó đang làm mình bực á, thôi bực hãy vô đây ngồi đi, bắt vô ngồi một chỗ niệm Phật một chút đi.
Dạ. Yeah.
Thì tự nhiên ngồi tới chừng nào mình hết buông chung rồi đứng dậy. Thì có cách đó mới trị được thôi. Bây giờ đang nóng hay không? Được, vô đây ngồi đi, ngồi niệm ngồi coi nó còn nóng tới cỡ nào.
Dạ.
Phải có pháp trị chứ. Thế nếu mà mình không làm mình nói không thì nó cũng như không. Phải có biện pháp. Bây giờ nóng phải không? Bây giờ động loạn phải không? Động loạn về chuyện đời phải không? Bây giờ vô niệm Phật thời gian coi nó ra làm sao. Vô mở băng đầy ngồi niệm Phật một lúc. Đấy nó cũng phải lắng dịu bớt chứ.
Dạ.
Mỗi lần, mỗi ngày, mỗi ý thức thêm vậy đó, con người nó mới tiến bộ. Chứ bây giờ mình tu mà năm này sang năm nọ cũng vậy hoài, không có cái gì tiến bộ hết, đâu có được, đâu có thấy cái gì thay đổi đâu. Trong cái cuộc sống, trong cái cách hành thiền của mình cũng có gì thay đổi. Thì cũng bao nhiêu đó chuyện, ngày tối ngồi thiền, rồi ban ngày vẫn sống động loạn như thường, không có chuyện gì xảy ra.
Đúng, đúng quá.
Thành ra đâu có tiến bộ. Nhưng mà muốn tiến là phải có thay đổi một cái gì, phải sửa đổi một cái gì. Chút trước mình tham ăn, bây giờ mình bớt tham ăn là mình sửa đổi được một cái tánh xấu rồi đó. Nhưng phải có thay đổi một cái gì. Sửa đổi được một cái gì. Lúc trước mình bồng bột lắm, mình biết cái chuyện đó là mình khó chịu lắm rồi, bây giờ mình bớt. Mình sửa từ từ, coi chừng cái nóng. Cái quả tắc ở trong người của mình đó phải coi chừng. Ít có ai lưu ý cái điểm đó, nhưng mà ai cũng có quả, ai cũng có quả hết, cái quả trần được.
Thì theo như anh trình bày như vậy thì nắm rõ như vậy, nhưng mà mình cũng hành đó giống như anh, nhưng mà nó không có sâu sắc hơn, cũng như nó chưa được nắm để điều khiển nó nhiều hơn vậy đó. Cũng như anh nói rồi, vô từ từ dạy nó coi mày nóng gì đó như thế nào, bây giờ mình phải bắt buộc nó như vậy thì nó mới khắc phục lại. Đúng rồi, cái đó tôi thấy tôi nhiều hơn đó, thành ra tôi mới hỏi anh đó.
Mình ra phải mỗi ngày phải xét mình nhiều hơn để thấy rõ, thấy rõ mình nhiều hơn. Rồi hòa hợp cùng tu sống một nhà, cái câu này muốn nói gì?
Cùng tu sống một nhà.
Phải nói cái vía không anh?
Alo.
Hồn mới vía.
Hồn mới vía. Cùng tu sống một nhà. Ai cùng tu với mình?
Sống
vía.
Hồn vía với ai nữa?
Vạn linh. Lục Căn Trần với Vạn Linh.
Bạn linh tất cả là cùng sống một nhà, là trùng trong một cái tiểu thiên địa này, là sống cùng chung một nhà nè, là phải hòa hợp, không có được chống đối nữa, không có được bày ra những cái chuyện mà đi ngược lại. Hòa hợp cùng tu sống một nhà, thấy không? Tất cả vạn linh ở trong này nó cùng tu với mình chứ không phải mình tu một mình, cho nên mình không có được tu một mình, tu một mình không có tiếng. Cả một cái cộng đồng tiến hóa trong này, mình tu là phải lo hết cho bên trong nó cùng tu với mình mới có cái sự tiến hóa được. Còn mình nghĩ một mình tu thôi, vạn linh thay kệ nó, mình bỏ nó qua một bên, không có bắt nó niệm Phật, không bắt nó làm gì hết, nó muốn làm gì nó làm, thì cái đó là không có bao giờ tiến hóa được. Mình không có cái ý thức đó thì mình không có tiến hóa được. Cho nên khi mà mình niệm Phật, mình phải nhớ kêu tụi nó niệm với mình đó, là mình đã có ý thức rồi. phân ra thanh trược lại ta bà. Phân ra thanh trược lại ta bà. Câu này có nghĩa là gì?
Thầy cháu thì như câu này thì như là khi như thầy mình thì thầy đã phân thay trưởng rồi, thì khi đó thầy ta bà là thầy đi giảng đạo cho các bạn đạo, thì đó là cái ta bà của thầy, chứ không như người đời mình đi ta bà thì đi tập đoàn thì thầy đi lại khác, thầy đi một cái phòng hóa mà đỗ cho mọi người bạn đạo lơ như
nói gì thầy à?
Vâng, nói thầy.
Nói gì thầy á? Mình lấy cái gì mình phân ra thanh trược, hòa hợp cùng tu sống một nhà, phân ra thanh trược lại ta bà, hòa hợp cùng tu sống một nhà. Và bên trong mình cũng phải hiểu phần nào thanh phần nào trược chứ, đúng không? Tuy là sống một nhà nhưng mà mình phải biết cái phần nào thanh phần nào trược, và mình cũng phải nâng cao những cái phần mà trược nó lên, nâng cao cái luồng điển nó lên. Đông tây không hợp càng ghế cấn, làm sao? Đông tây không hợp càng ghế cấn. Đông tây có nghĩa là gì? Đông tây không hợp càng gây cấn, cũng như nó có con người mà mất quân bình á, bên mặt bên trái nó cũng không cân phân, nó không có hòa hợp, điển âm điển dương cũng không có hòa hợp, bên phải bên trái cũng không có hòa hợp, thì lúc đó nó sẽ gây cấn, là nó mất quân bình á, thì nó sẽ gây cấn. Thực hành chân pháp tự mình qua, thực hành chân pháp là để lập lại cái sự quân bình đó, dẹp bớt cái sự căng thẳng đó cho nó hòa dịu lại. Thực hành này mình khứ trượt lưu thanh, cái thanh thì lúc nào nó cũng hòa dịu, cái trượt thì lúc nào nó cũng gây cấn. Khi mà mình đạt tới thanh đó, thường thường nó thanh dịu, thanh thì lúc nào nó cũng dịu hết, còn cái mà trượt á thì lúc nào nó cũng động loạn, gây cấn, chống đối lẫn nhau, là cái đó là phần trượt. Khi mà đông tây không hợp là nó do cái sự trượt điển nó quá nhiều đi, nó không có hợp được, cho nên mới xảy ra cái sự gây cấn. Mà mình thực hành cái chân pháp á, mình khứ trượt lưu thanh, mình giải tỏa hết cái phần trượt ô, nó còn lại cái phần thanh á. Từ từ mình qua, mình bước qua một cái cõi thanh nhẹ hơn, không có những cái trở ngại, là tại vì cái luồng điển của mình tới đó nó bị kẹt, là nó không có lên được nữa, nó nặng trượt tới đó, mà mình cho nó thanh nhẹ hơn thì nó bước qua cái tầng giới khác, nó bước qua những cái trở ngại trên con đường tu của mình. Thành ra rốt cuộc là mình cũng phải mượn cái chân pháp để thanh lọc cái luồng điển của mình, từ động trở nên tịnh, từ trượt trở về thanh thì mình mới qua được. Còn nếu mà mình không có đi theo cái chiều hướng đó thì không bao giờ mình qua được. Hay đi từ động đi qua tới tỉnh, từ trượt trở về thanh, cái là cái chiều hướng của mình bắt buộc phải đi như vậy. Mà mình phải mượn cái chân pháp nó mới giúp mình làm cái chuyện đó được. Còn mình không có thực hành chân pháp đó, mình chỉ nói thôi đó, thì không bao giờ mình qua được. Những cái từng điển nó bao nên nó giới hạn mình không có thể nào qua được. Những cái trở ngại đó về điển quang mình cũng không qua được, mà những cái trở ngại ở đời mình cũng khó qua, tại mình thiếu sáng suốt, mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt. Những cái trở ngại ở đời nó đến với mình đó, mình cũng không có giải được, mình cũng không có qua được. Hòa hợp cùng tu sống một nhà, phân ra thanh trực lại ta bà. Rồi bây giờ mình nói rộng ra nữa đi, nãy giờ mình nói trong bản thể, bây giờ mình nói ra ngoài đi. Hòa hợp cùng tu sống một nhà, câu này nói ra ngoài có thể nói làm sao? Thì nói mọi cái linh căn ở dưới thế gian này cái nào nó cũng đang tu hết. Cọng cỏ cũng đang tu, cái bông nó cũng đang tu. Nó chỉ tu mà nó rộng ra đó nha, chứ không phải tu như mình mượn chân pháp mà tu. Cái đó nó tu theo kiểu tự nhiên và hồn nhiên á, thì cái gì cũng đang tu hết. Thì tất cả vạn linh trong càn khôn vũ trụ này nó cũng đang tu. Có chỗ thầy nói cọng cỏ cũng là bạn đạo. Cọng cỏ cũng là bạn đạo là tại sao? Tại nó cũng đang tu để tiến như mình. Thành ra thầy nói một cái cọng cỏ cũng là một bạn đạo. Tất cả cùng chung một nhà là cũng cùng hít thanh khí điển của trời đất mà sống, mà tu. Tất cả cũng lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, rồi tất cả là nó cũng có thiên địa. Cũng có trời, có đất. Mình phân ra thanh trược á, thì mình lại đi ta bà, tại vì mình không hiểu được. Cái thanh nó cũng giúp mình, mà cái trược nó cũng giúp mình. Cái nào nó, cái tà nó cũng giúp mình, mà cái chân cũng giúp mình. Cái bùn nó cũng giúp cho cái hoa sen nó nở. Thành ra một cái hoa sen tươi đẹp là nó cũng nhờ bùn. Mình là cũng nhờ cái sự kích động và phản động, mình mới bước từ trược trở về thanh. Thành ra cái thanh nó làm việc theo cái thanh, mà cái trược nó làm việc theo trược. Tất cả hai cái đều giúp cho mình tiến hóa. Rồi. Hỏi, những người tưởng đến bé, bé có cảm nhận được không? Đáp, thưa, người nào thành tâm tưởng nhớ đến bé, bé đều cảm nhận được rất rõ ràng. Bé tức khắc nhập định, hướng tâm về họ, bằng từ trường của bé sẵn có, và cầu xin cho họ tai qua nạn khỏi. Kệ, hướng tâm về họ khi cần thiết, dù ở xa xôi khắp các miền, hỗ trợ khi cần trong ý tưởng, thành tâm phục vụ tạo thêm hiền. Câu này thầy muốn nhắc cái gì? Câu này thầy muốn nhắc cái gì? Thầy muốn nói gì?
Dạ, thưa em, là cái câu đó là thầy muốn nhắc là mình là người tu, lúc nào mình cũng hướng tâm về trời Phật mà lo tu. Thì lúc nào thầy cũng kề cận ca sát một bên, chứ mình không phải mình cầu sinh mà có phải lo tu. Em xin hết.
Thành ra trong này thầy nói khi mà mình thành tâm tưởng nhớ đến bé, thiệt sự trong tâm mình hướng trọn cái tâm thành của mình tưởng nhớ tới bé. Vì cái đó là vì điển quang mà mới với cái tâm thành nó mới đưa đi cái luồng điển của mình đi được. Thì tự nhiên bé nhận được rất rõ ràng. Còn nếu mà mình không có thành tâm tưởng nhớ đó nó, thì cái luồng điển nó không có đi được, nó không có chuyển đạt tới được. Mà khi mà mình thành tâm thanh nhẹ, mình tưởng tới bé thì cái luồng điển nó chuyển đạt tới liền. Thì lúc đó mình cảm nhận, bé cảm nhận rất rõ ràng. Thì khi mà tự nhiên bé đang ngồi vậy thanh tịnh mà tự nhiên có một ai phóng cái luồng điển mà tưởng nhớ tới bé là tự nhiên bé báo động liền, nó bắt được liền, cái luồng điển nó bắt được liền. Thì tức khắc nhập định hướng tâm về họ là tức khắc là cái luồng điển của từ trường của bé phóng lại liền. Cái đó là một cách rất là tự nhiên. Khi mà ông Phật không ngồi đó mà ai mà tưởng tới là tự nhiên nó có cái luồng từ trường nó đi ngược lại liền. Thành ra những cái lúc mà mình gặp khó khăn, mình tưởng tới bé thì lúc đó bé phóng qua một cái cũng giúp cho mình được tai qua nạn khỏi. Không phải là mình cầu xin, nhưng mà mình tưởng tới là tự nhiên cái từ trường của bé chiếu cho mình. Hướng tâm về họ khi cần thiết thôi. Nghĩa là chiếu cho mình lúc mà mình cần thiết, là dù ở xa xôi khắp các miền, ở nơi nào cũng vậy, cũng tới như thường. Hỗ trợ khi cần trong ý tưởng, lúc đó hỗ trợ cho mình chút xíu để mình qua cái nạn đó thôi, chứ không phải đi theo mình phù hộ cho mình hoài. Không có rảnh mà làm cái chuyện đó hoài cho mình. Thành tâm phục vụ tạo thêm hiền, thì lúc đó bé lúc nào cũng thành tâm phục vụ tạo thêm cái sự hiền triết và thêm bạn hiền nữa. Hỏi, chung vui hòa bình là sao? Chung vui hòa bình là sao? Đáp, Thưa chung vui hòa bình là mọi người đều sống chung nhau trong một đường hướng xây dựng cho nhau thì mới gọi là hòa bình được. Ngược lại, kích bác lẫn nhau thì sẽ không có hòa bình. Người tu thiền thực hành thì lúc nào cũng chung đường tiến hóa của tâm linh. Kể tự mình khai thác rõ hành trình, chung tiến, chung hòa, khai thác minh. Sự thật tâm người ta tự biết, sống hòa vui tịnh, rõ chân tình. Chung vui hòa bình là mọi người đều sống chung nhau trong một đường hướng xây dựng cho nhau thì mới gọi là hòa bình được. Ngược lại, kích bác lẫn nhau sẽ không có hòa bình. Người tu thiền thực hành thì lúc nào cũng chung đường tiến hóa của tâm linh. Tự mình khai thác rõ hành trình, chung tiến, chung hòa, khai thác minh. Sự thật tâm người ta tự biết, sống hòa vui tịnh, rõ chân tình. Thế đó là mấy cái khóa sống chung hòa bình. Hỏi: tiền tài danh vọng do đâu mà có? Đáp: thưa, tiền tài danh vọng do sự đòi hỏi của đương kim xã hội hình thành, biến thành một tập quán hướng ngoại, quên hồn quên vía, mất căn bản tự nhiên và hồn nhiên của phần hồn trong lúc sơ sanh, tiếp tục đấu tranh nhưng không biết được đấu tranh để làm gì, cuối cùng chỉ lãnh khổ trước khi bỏ xác ra đi. Giàu sang khi chết chỉ tạo được một đám ma mà thôi. Kể, chẳng còn lý luận sang tồi nữa, học khổ học đau, tiến bước thưa. Nhân quả trời ban đầy giáo luật, vía hồn học hỏi chuyển thức vừa. Tiền tài danh vọng do sự đòi hỏi của đương kim xã hội hình thành. Thì mình sống ở thế gian này, cái xã hội nó dạy cho mình ham tiền, ham tài, danh vọng, biến thành một cái tập quán hướng ngoại. Thì mình khi mà mình hướng ngoại ấy, là mình quên hồn, quên vía, mất căn bản tự nhiên và hồn nhiên của phần hồn trong lúc sơ sanh. Thì khi mà mình quên hồn quên vía thì mình mất cái sự căn bản tự nhiên và hồn nhiên của đứa trẻ trong lúc sơ sanh, tiếp tục đấu tranh nhưng không biết được đấu tranh để làm gì, cuối cùng chỉ lãnh khổ trước khi bỏ xác ra đi. Bây giờ có thành đạt gì đi nữa, lúc mà bỏ xác ra đi, bây giờ có giàu sang đi nữa, thì chỉ cũng có cái đám ma mà thôi, chứ không có gì hơn. Còn nhiều người chết trong cái lúc này nhiều khi cũng không có được đám ma nữa, đàng hoàng như là ấy, chết thì đem đi theo thôi chứ không làm gì. Kể, chẳng còn lý luận sang tồi nữa, không còn mà lý luận trong cái việc giàu nghèo nữa, học khổ học đau tiến bước thưa. Khổ là học đau, ở dưới thế gian này chỉ có học, học khổ học đau thôi, lâu lâu mới tiến bước được lần, kêu bằng tiến bước thưa. Nhân quả trời ban đầy giáo luật, thì cái luật nhân quả ông trời ông đã sắp sẵn cho mình học ở thế gian này, rốt cuộc quay đi quay lại cũng học có cái luật nhân quả, cái giáo luật nó nằm khắp mọi nơi. Vía hồn học hỏi chuyển thức vừa, vía với hồn cùng học hỏi, cùng chuyển cái thức nó lên. Hỏi: người tu còn sân si nóng giận tại sao? Đáp: thưa, người tu thiền còn nóng giận sân si là tại người thực hành pháp môn không đúng, chưa tận dụng pháp luân thường chuyển, huệ tâm chưa khai, vẫn còn tự ái và sân si. Người tu thiền cấm hung hăng hay đánh đập người khác, nếu không chịu sửa điều này thì nạn sẽ xảy ra triền miên ở tương lai, càng ngày càng khổ thêm. Thực hành khai triển thức đêm đêm, giải bỏ trần tâm tự sửa mình, cảnh tạm không còn ôm bắt giữ, bình tâm nhịn nhục trí càng minh. Người tu thiền còn nóng giận sân si là người thực hành pháp môn không đúng, chưa tận dụng pháp luân thường chuyển, Huệ tâm chưa khai vẫn còn tự ái và sân si. À, ở đây thầy muốn nói gì? Ở đây thầy muốn nói gì?
Tại sao không có? Thầy muốn nói là con người ta là người còn kẹp, chưa làm pháp luân đầy đủ, nó chưa đứng đắn, nó chưa thể giải được, chưa đưa được cái luồng điển ở bên ngoài vào để nó giải được cái kẹt ở trong người, cho nên là nó vẫn còn sân si, vẫn còn nóng giận.
Còn sân si, nó còn nóng giận là nó còn kẹt cái chỗ nào?
Còn kẹt ở cái tạng của mình.
Tạng nào? Tạng nào bị kẹt?
Gan nó nóng.
Gan nó nóng là tại sao? Nó có cái gì đó mà nó nóng?
Nóng là vì mình vẫn còn
nó có cái gì? Nó có cái gì như chỗ gan mà nó nóng?
Có lửa.
Lửa gì?
Lửa do mình ăn uống bất trật tự.
Cái lửa đó kêu bằng cái gì?
Cái hỏa can.
À, hỏa can. Cái đó là hỏa can. Cái hỏa can của mình nó chưa có giải, cho nên mình mới còn sân si nóng giận. Cái người mà giải được cái hỏa can là chỗ đó cái nó nguội rồi, nó không còn lửa nữa mà nó còn gì. Cái người mà giải được cái hỏa can nó không còn lửa, nó còn gì đó, thì chỗ cái gan nó có gì khác?
Có nước mắt.
À, có nước. Vì chỗ cái hỏa can đó, nó có nước, nó có cái hồ nước đó. Nếu mà nó không có còn hỏa can nữa thì cái hồ nước này nó tưới rồi. Chưa tận dụng pháp luân thường chuyển, huệ tâm chưa khai vẫn còn tự ái và sân si. Tại sao huệ tâm chưa khai là cái gì chưa khai? Khi mà huệ tâm chưa khai là chứng minh cái gì chưa có khai. Muốn huệ tâm khai thì phải khai cái gì trước?
Cái pháp luân thường
chuyển.
Phải khai trước hết là phải đắc mạnh nhâm mạch. Rồi sau đó phải khai thông ngũ tạng. Thì nó mới dời lên trên được. Còn hai cái điểm đó mà chưa có khai thông thì làm sao đi tới cái khai huệ tâm được? Huệ tâm nó nằm ở đâu?
Tim.
Hả?
Ở tim.
Không phải. Huệ tâm là ngay cái đỉnh đầu của mình.
Yeah. Oh.
Vẫn còn tự ái và sân si. Thì con người sống với cái phàm tâm thì đương nhiên là còn tự ái nè. Con người mà còn ngự ngay cái phàm tâm là luôn luôn còn phải bắt buộc phải có tự ái. Và bắt buộc phải có sân si. Khi mà mình mở được cái huệ tâm mình lên trung tâm bộ đầu thì lúc đó nó không còn tự ái. Nó hòa với được với đại tự nhiên rồi, đâu còn tự ái, đâu còn sống trong cái bản thể eo hẹp, phàm tánh eo hẹp nữa mà còn tự ái. Con người tự ái là tại vì nó còn sống với cái phàm tánh eo hẹp, sống với cái sự tâm tối eo hẹp nên mới còn tự ái và sân si. Khi mà cái huệ tâm khai rồi đó, mình sống hòa với đại tự nhiên rồi, đâu còn tự ái và sân si nữa. Người tu thiền cấm hung hăng hay đánh đập người khác. Tại sao người tu thiền cấm hung hăng hay đánh đập người khác?
Là có cái tính chất là con ma, rồi ma nó mới vậy chứ người ta đâu có ma.
Mà cái người tu thiền mà hung hăng hay đánh đập người khác nó có tai hại gì? Có ai nghe cái này mà để ý cái điểm này không?
Người mà tu mà hung hăng còn đánh người khác là sẽ bị gặp nạn.
Gặp nạn nhưng mà tại sao? Tại sao mà thầy nói không nên người tu thiền hay người tu thiền cấm hung hăng hay đánh đập người khác? Cấm á.
Cấm.
Tại sao? Nó có lý do gì?
Nãy thầy có nói luôn.
Dạ em có ý kiến anh Bảo.
Rồi, nói đi.
Dạ thì cái người tu thiền mà có điển rồi á, chẳng hạn mình quýnh một đứa trẻ, cái luồng điển mình nó qua nó mạnh lắm. Nó không phải là một luồng điển thanh đâu, mà nó là một luồng điển trượt áp đảo, nó thành ra năm ấy hơn cái người bình thường mà quánh nó nhiều. Thành ra người tu thiền mình có điển là mình không nên đánh một đứa trẻ nào hết, nó không đánh ta. Cái hai nữa, cái lừa là khi mà mình chửi người ta, mình mắng người ta, cái tư tưởng của mình nó nặng lắm. Thành ra khi mình tu thiền thì biết rằng cái luồng điển mình đã đi lên là thanh nhẹ, nhưng mà mình có cái tánh sân si như vậy là cái luồng điển mình nó là một cái luồng điển trượt. thì nó luồng điện trượt nó nặng lắm. Em suy nghĩ vậy.
Khi mà mình tu thiền á, thì mình làm pháp luân thường chuyển á, thì cái nội lực của mình nó mạnh lắm. Cái nội lực của mình nó mạnh lắm. Mình chỉ giơ tay mình quánh thường thôi á, mà nhiều khi người ta có thể bị bại sụi á. Cái điển của mình nó mạnh lắm. Mình dùng cái mỗi đêm mình hít thanh khí điển của trời đất á, thành ra cũng như mấy người mà luyện nội công á, thành ra cái lực của họ nó mạnh lắm. Thành ra mình không có được quyền đánh ai, mình đánh người ta nhiều khi nó bị tổn thương nhiều hơn là mình tưởng. Thì cái lực của mình á, cái nội lực ở trong nó mạnh lắm. Thành ra mình không hề, nó cấm không có được đánh người ta là vậy, có nước bỏ chạy thì được, mà không có được đánh lại. Đánh lại nhiều khi mình lỡ tay, mình quánh nó có thể chết. Hay là nó bị thương tích nặng thì nó cũng không có tốt, tại cái luật nhân quả nó cũng không tha mình, phải không? Mình tu mình đâu có thoát khỏi luật nhân quả, mà mình làm cái gì mà tai hại cho người khác là mình phải lãnh cái hậu quả. Cho nên cấm cái người tu thiền đi đánh người ta có quánh thì bỏ chạy thôi, chứ không có được đánh người ta là vậy, nó nguy hiểm lắm. Cấm mình hung hăng hay đánh đập người khác. Nếu không chịu sửa điều này thì tai nạn sẽ xảy ra triền miên ở tương lai, càng ngày càng khổ thêm. Thì khi mà mình bị cái luật nhân quả thì lúc đó cái tai nạn nó sẽ trở lại với mình. Mình đánh người ta bị thương tích đó, mà thì mình sẽ gặp tai nạn, nó làm cho mình bị thương tích lại. Thực hành khai triển thức đêm đêm, giải bỏ trần tâm tự sửa mình. Thì lúc đó cái trần tâm là nó sân si, nóng đánh, tự ái. Cảnh tạm không còn ôm bắt giữ. Mình không còn ôm cái cảnh tạm nữa, mình sống như cảnh tiên hoặc là buông bỏ cái trần tâm. Bình tâm nhịn nhục, trí càng minh. Có gì thì học nhịn nhục thôi, chứ con không có muốn hơn thua với ai nữa. Bây giờ mình muốn thắng họ trong lúc này rồi, rốt cuộc rồi được cái gì, mình đâu có đem theo cái thắng nó đi theo được đâu. Thắng họ một lời nói, thắng họ một cái hành động, nhưng mà mình đâu có đem theo cái đó được. Thành ra mình không còn ôm bắt giữ cái cảnh tạm nữa. Ai nói hơn thì để cho họ hơn đi, không cần phải hơn họ. Cái đó mình không có đem theo được. Bình tâm nhịn nhục, trí càng minh. Thì mình chấp nhận, mình nhịn nhục chịu thua đi, thì cái trí nó càng ngày càng sáng hơn. Tại mình sẽ ra đi với cái trí mà, cái thức của mình mà. Người tu thiền thì mình biết cái điều đó rồi, thì mình tránh những cái sự mà tranh cãi hơn thua tại thế. Cái đó là chuyện tạm, không có đem đi được. Cái đó thuộc về phàm, không có thuộc về chân. Hỏi Phật là gì? Đáp: thưa Phật là con người am tường sự đau khổ của người khác cũng như sự đau khổ của chính mình. Thức tâm tự giải nghiệp, phần hồn nhẹ như gió, không dính líu chuyện trần trược từ thể xác cho đến việc đời, tức là không còn hộ phò chuyện thế gian ô trược nữa, thoát vòng lao lý, sống nhàn hạ về tâm linh, quán thông chuyện đời, thanh tịnh không còn khổ nữa, triền miên tham thiền nhập định, gieo gương lành cho những người kế tiếp. Ở đời rất hiếm, cho nên thiên hạ tạc tượng để thờ, ý lại nơi tượng gỗ thay vì thực hành như Phật đã và đang làm. Kể ngu si nuôi dưỡng cảnh tranh động, tạo miếu đền thờ vẫn trống không, gieo họa cho người mà chẳng biết, không hành không đạt vẫn chờ mong. Phật là người am tường sự đau khổ của người khác cũng như sự đau khổ của chính mình. Bây giờ mình nhớ lại cái lịch sử tại sao ông Phật không đi tu. Tại sao ông Phật Thích Ca ông bỏ ngai vàng địa vị ông đi tu?
Dạ em góp ý nữa.
Dạ.
Thì bây giờ em nói cũng một cách ngắn gọn thôi. Thì một ngày đó ông Thích ông Sĩ Đạt Ta ông có đi du ngoạn với bốn cổng thành. Thì ông đi cái cổng thành thứ nhất, thì ông thấy một cái người đó lớn lên rồi phải già nua, chống gầy còm chống gậy. Rồi ông nghĩ là cha chắc mình cũng phải như vậy, ví dụ vậy đi. Rồi ông đi một cái cổng thành thứ hai, ông thấy một người bệnh nằm la lướt cũng không thuốc men, thì ông cũng nghĩ đến cái thân ông cũng như thế, rồi tới chừng mà ông nghĩ mà tới cái cảnh tượng chết chóc, thì từ cái chỗ đó ông thấy con người phải mang cái thứ khổ, thì ông mới đi tìm đường để thoát khổ, sau này ông tu mới thành Phật. Em tóm tắt thì thôi, xin hết.
Thì ông bởi vì ông Phật đó, ông nhìn cái cảnh khổ đó, ông thấy ra là cái định luật đó làm người thế gian không có ai thoát được, mặc dù ông là một hoàng tử, ông có đầy đủ hết, nhưng mà ông cũng không có thoát khỏi cái luật đó. Cái luật cái người nghèo ở ngoài cổng thành, người ta cũng chịu cái luật đó, mà ông cũng sẽ chịu cái luật đó. Như là ông mang xác người không làm sao ông thoát được cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ. Đã sanh ra làm người rồi, cái lão này từ từ nó sẽ đến, cái bệnh nó cũng đi theo, rồi đi đến cái chết. Cái đó là cái luật của con người mang xác phàm, là mình phải chịu cái định luật đó rồi. Cái đó là cái khổ, tại vì vô mấy cái hoàn cảnh đó, không phải là hoàn cảnh sướng mà là hoàn cảnh khổ. Khi mà mình sanh ra là cũng đã khổ rồi, mình lão là đi tới già là càng ngày càng nhiều chuyện. Rồi bệnh, thường thường lão tới thì bệnh nó cũng đi theo. Thành ra mấy cái đó là những cái giây phút nó đâu có sống bình thường, đâu có sống vui nữa. Sanh lão bệnh, rồi từ từ là cái bệnh cuối cùng thì đi tới cái chết. Nó sẽ đưa mình đi tới cái chết. Chứ mình nói bình thường không phải chết vì tai nạn, thì từ từ là mình phải qua cái định luật đó. Mà ai cũng phải lãnh một cái bệnh để chết. Cái bệnh mà nó đưa mình đi chết, cái bệnh nó bình thường thì chữa được, nhưng mà ta hỏi cái bệnh đó là cái bệnh đó là cái bệnh để làm cho mình chết đó, thì nó không chữa được, nó cũng chết, cũng là không cái bệnh này cũng bệnh kia rồi cũng chết. Thì thấy cái đó là cái đau khổ của con người. Ông Phật cũng am tường sự đau khổ của người khác cũng như sự đau khổ của chính ông. Ông thức tâm mà ông muốn tự giải nghiệp, không muốn nó phần hồn phải bận biểu về những cái cảnh mà thế gian tạm mà phải đau khổ như vậy, thì ông mới tu để cho phần hồn được giải thoát. Thì phần hồn nhẹ như gió kêu bằng gì? Phần hồn nhẹ như gió kêu bằng gì? Gió kêu bằng gì? Thường thường thầy hay giảng ông Phật là nhẹ như gió kêu bằng gì?
Phất
kêu bằng phất. Phất là nhẹ như gió. Nhẹ như gió, không có cái gì mà thấy cảm thấy cái tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng, không có cái gì mà nặng nề hết. Phần hồn nhẹ như gió. Thì bây giờ mình đang tu theo cái đường, con đường của Đức Phật, để làm sao mà để cho cái phần hồn của mình nó nhẹ như gió, nó không còn mà chứa tất cả, bám víu vô tất cả những cái gì tạm của thế gian, tiền tài danh lợi, đã có nêu danh mình lên mình cũng thèm. Mình muốn trở thành như ông Phật, nhẹ như gió, không có tên tuổi gì hết. Phật là vô danh mà, con người còn ham danh sao thành Phật được? Vô danh mới là thành Phật. Nhẹ như gió, không dính líu chuyện trần trược, từ thể xác cho tới việc đời, thì không còn luyến tiếc và không còn dính líu từ thể xác cho tới việc đời. Bây giờ sống trong cái thể xác này, nhưng mà ngày nào đi thì phải đi thôi, chứ không có còn ôm cái xác này luyến tiếc nó. Còn sống thì còn phải bảo vệ cho nó, để cho nó bảo vệ cho phần hồn được tu. Nhưng mà khi tới ngày mà nó đi tới cái quỷ diệt rồi đó, là phải chấp nhận cái định luật mà rời bỏ nó đi, không có luyến tiếc. Trừ cho thể xác tên tới việc đời, chuyện đời nó đi lúc nào, ngày nào cũng có chuyện đời nó đến với mình, nhưng mà nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, kệ nó, không có đem nó vào tâm mình làm cho thành một cái nghiệp tâm phải lo. Nhiều cái chuyện nó đến nó làm cho mình lo dữ lắm, nhưng mà mình thức tâm rồi mình không có lo nữa, là không còn khổ phò chuyện thế gian ô trược nữa. Chuyện thế gian thì lúc nào cũng ô trược, thoát phòng lao lý, thoát phòng tù tội, sống nhàn hạ hướng về tâm linh. Tu là phải làm sao mà cho cái cuộc sống mình nó càng ngày càng nhàn hạ, không có gì bận biểu lo âu nhiều, sống tạm để tu thôi, thành ra không có để cho nó làm cho mình bận rộn lo âu nhiều, lúc nào mình cũng thấy nhàn hạ. Hướng về tâm linh, quán thông chuyện đời. Quán thông chuyện đời là mình hiểu rõ chuyện đời, chứ không phải nói mà không hiểu. Hiểu là bằng cách nó đến, nó cũng không có làm cho mình động. Mình biết nó là tạm, học hỏi rồi tiến hóa thôi, chứ không phải cái chuyện để mình bám vô trong đó. Thanh tịnh không còn khổ nữa, thì lúc đó mình thanh tịnh rồi mới không còn khổ nữa. Nếu mà chưa thanh tịnh mà bị dao động hoài thì lúc nào cũng còn thấy khổ. Triền miên tham thiền nhập định. Triền miên tham thiền nhập định như là 24/24. Mở mắt cũng như là thiền, nhắm mắt cũng thiền, mà mở mắt cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, lúc nào cũng nhập định. Lúc nào cái tâm cũng định, không có động nữa, kêu bằng nhập định. Không có cái gì mà làm dao động nó nữa mới kêu là nhập định. Thì lúc giây phút nào cũng tham thiền á. Gieo gương lành cho những người kế tiếp ở đời rất hiếm, ít có người nào chịu làm cái chuyện đó. Cho nên thiên hạ tạc tượng để thờ, ỷ lại nơi tượng gỗ, thay vì thực hành như Phật đã và đang làm. Kể ngu si nuôi dưỡng cạnh tranh động, vì con người ta vì cái đầu óc còn ngu si á, mới nuôi dưỡng cái sự cạnh tranh tạo động. Tạo miếu đền thờ vẫn trống không, tạo miếu làm cái đền để thờ Phật, thờ tiên, thờ thánh, nhưng mà rốt cuộc cũng không có ông nào ở đó. Gieo quả cho người mà chẳng biết, không hành không đạt vẫn chờ mong. Gieo quả cho người mà chẳng biết là làm cho người ta mê tín ở trong đó, không có tiến hóa được. Rốt cuộc người ta không hành thì không có đạt, lúc nào cũng cầu mong cầu xin thôi chứ không có đạt được cái gì hết. Câu số 6. Người tham gia làm việc đạo thì phải làm sao? Đáp: thưa người tham gia làm việc đạo thì phải nêu cao tinh thần phục vụ, hướng tâm về Thượng Đế mà phục vụ quần sanh thì mới có cơ hội khai tâm sửa tánh. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mới gọi là đạo. Cuối cùng của vô vi sẽ không có gì đáng lo và đáng trách cả. Thấy làm nhiều nhưng không có làm, tâm lúc nào cũng thanh tịnh hướng về không trong thực hành. Tai nghe bỏ đó, không nghe, không còn chấp tước là người chân tu. Việc làm của ốc, người đều hạn hẹp, sự vui hòa khiêm nhường rất là cần thiết. Nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa, ngược lại thì chỉ bị kẹt trong cá tánh bực bội mà thôi. Giấy động thần kinh tương lai sẽ xảy ra bệnh nan y, tự hủy thân mình. Tạo tập quán xấu, mang tội tối tâm khi lìa xác. Kệ: sống còn phải hiểu đường tu tiến, khai triển tâm linh giải nỗi phiền, tự giác minh tâm khai huệ trí, bình tâm học hỏi giới thanh huyền. Người tham gia làm việc đạo thì phải nêu cao tinh thần phục vụ. Thì trước hết là mình phải đặt cái tinh thần phục vụ trước. Mình chỉ được phục vụ thôi. Phục vụ á, không có được tính toán, không có được so đo, không có kể công, không có nói là tôi phục vụ, tôi làm được chuyện này chuyện kia, không có được kể cái chuyện đó. Cái đó mới có tinh thần phục vụ, là chỉ biết phục vụ mà thôi, chứ không có kể lễ, không có kể công, không có cho mình là giỏi rồi mới kêu là có tinh thần phục vụ. Chỉ có biết phục vụ để tiến thân, hướng tâm về Thượng Đế mà phục vụ. Mình nghĩ mình làm chuyện gì, mình làm đúng theo cái chiều hướng của Thượng Đế mà thôi. Thì vì quần sanh mình làm cho những người khác, nhưng mình không có nghĩ cái chuyện gì khác hết, thì mới có cơ hội khai tâm sửa tánh. Tại khi mình làm việc như vậy, không phải là mình giỏi, không phải là mình hay, nhưng mà đó là cái cơ hội để cho mình khai tâm sửa tánh, sửa những cái tánh so đo của mình, những cái tánh là cống cao ngạo mạn của mình đi. Những cái tánh mà cho mình hay, mình giỏi, giỏi hơn người khác, tôi biết làm việc đạo, mấy người kia không biết làm. Cái đó là để sửa những cái tánh đó. Thì khai cái tâm mình, mở cái tâm mình, tất cả là vì mọi người, không có tính toán, không có so đo, sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mới gọi là đạo. Còn còn mình tính toán so đo, mình không có sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Cuối cùng của vô vi sẽ không có gì đáng lo và đáng trách cả. Cuối cùng của vô vi không có gì đáng lo và đáng trách. Thấy làm nhiều nhưng không có làm. Mình làm nhiều thì nhưng mà mình thấy cũng như là mình không có làm gì hết mới là đúng. Trong cái tinh thần phục vụ trong tự nhiên và hồn nhiên. Còn mình làm nhiều mình thấy thôi, tôi làm nhiều quá mệt quá. Mình thấy mình làm nhiều là mình chưa có được thanh nhẹ. Mình chưa có dấn thân hết. Làm rồi kể như không làm, cũng như không có làm gì, thì lúc đó mình mới được thanh nhẹ. Làm như không làm. Thấy làm nhiều nhưng không có làm, tâm lúc nào cũng thanh tịnh hướng về không. Tự thực hành, tai nghe bỏ đó không nghe. Mình nghe thì cũng như là mình không có nghe vậy, mình nhẹ đến nói vậy đó. Mình ra ai cái nói cái gì đó, mình không có chấp mê trong cái việc của người ta nói cho mình để nghe bỏ đó không nghe, chịu ngoài tai bỏ ngoài tai, nghe rồi bỏ ngoài tai, không có đem vô tâm. Thành ra mình không có nuôi cái chấp. Còn cái nghe mà mình nghe ở ông đó nói cái chuyện đó tôi nghe bực mình quá. Nghe cái đó tôi thấy không có đúng. Đó, thì cái đó tự nhiên mình nghe là mình đem vô tâm rồi. Mình bực bội, mình khó chịu, mình chấp tước. Là mình không phải là người chân tu. Còn nếu mà mình nghe bỏ tai nghe, bỏ đó không nghe. Không còn chấp tước là người chân tu. Cái câu này lấy ở đâu ra vậy ha? Cái câu này lấy trong cái bài nào ra vậy?
Ở trong Linh Bảo Kinh anh ạ.
Ở trong Linh Bảo Kinh. Tai nghe bỏ đó không nghe, không còn chấp tước là người chân tu. Ở trong Linh Bảo Kinh. Việc làm của ốc người đều hạn hẹp, sự vui hòa khiêm nhượng là cần thiết. Mình làm gì làm chứ cái ốc của mình đó, nó cũng hạn hẹp à. So với bề trên ấy, cái ốc với con người á, nó hạn hẹp lắm. Cho mình giỏi cách mấy đi nè, cũng là hạn hẹp, không có gì hay đâu. Tâm lúc nào cũng hạn được. Hướng vào trong người hành tai bỏ việc làm của ốc đều hạn hẹp, sự vui hòa khiêm nhượng rất là cần thiết. Vì lúc nào mình lặng vui hòa trong cái khiêm nhượng, mình thấy mình làm vậy chứ cũng quá gì. Mình phải học cái tánh khiêm nhường. Rất là cần thiết. Nếu mình muốn làm việc đạo là phải khiêm nhường. Đừng có cho cái chuyện đó là hay, là tốt, là tột đỉnh. Nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa. Phải chịu nhịn nhục đi. Mình không cần ai biết tới. Mình làm thì mình cứ làm theo cái tâm của mình thôi. Chứ không phải mình làm để ta biết tới. Ta biết tiếng của mình. Ta biết tên của mình. Để làm cái gì? Cái đó đâu có mang theo được. Khiêm nhường rất là cần thiết, nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa. Ngược lại thì bị kẹt trong cá tánh bực bội mà thôi, giấy động thần kinh tương lai sẽ xảy ra bệnh nan y, tự hủy thân mình, tạo tập quán xấu, mang tội tối tâm khi lìa xác. Khi lìa xác thì mình cần cái sự sáng suốt, mà nếu mà khi lìa xác thì mình mang theo cái sự tâm tối là nguy rồi đó, là mình sẽ đáp vô những cái chỗ mà tâm tối. Kể sống còn phải hiểu đường tu tiến. Nên lúc mình còn sống á, mình phải biết con đường nào là con đường tu tiến. Đừng có đi ngược đường. Nhiều khi mình cũng muốn tu vậy mà mình đi ngược đường mình không hay, phải không? Khai triển tâm linh giải nỗi phiền. Khai mở cái tâm linh á, thì không còn cái sự gì phiền muộn trong tâm nữa mới là đúng người tu. Tự giác minh tâm khai huệ trí. Tự giác mình hiểu được. Tâm mình sáng suốt rồi. Khai cái huệ trí. Bình tâm học hỏi giới thanh huyền. Bình tâm mình học hỏi với cái giới thanh huyền là cái giới bên trên. Vừa thanh nhẹ vừa huyền bí. Hỏi tinh thần phục vụ có cần thiết không? Đáp. Thưa, tinh thần phục vụ rất cần thiết cho người tu thiền vô vi. Càng phục vụ thì sẽ thấy được sức mạnh từ bi của hành giả càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh hơn. Tin Thượng Đế lại càng dũng mãnh hơn, sẽ không còn lo sự sống, chết hay là mất hay còn nữa. Trí sẽ sáng, tâm sẽ minh, sự thiện lành của Thượng Đế chỉ ban chiếu cho loài người tự thức tâm. Biết được nguyên lý này thì sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường tu liên hệ với chánh giác vô vi. Kể thực hành phục vụ chẳng ngại nhi, luyện đạo không ngừng cảm dự thi. Trời đất hình thành thân tại thế, nhớ trời quy hội tự mình đi. Tinh thần phục vụ rất cần thiết cho người tu thiền vô vi. Càng phục vụ thì sẽ thấy được sức mạnh từ bi của hành giả càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh hơn. Khi mà mình có cái tinh thần phục vụ á, thì cái sự từ bi của mình nó sẽ phát triển, và cái sự sáng suốt của mình nó phát triển, giúp cho mình tu tiến để giải bớt cái nghiệp lực của mình. Nên đã khi mà mình dấn thân, mình phục vụ là để cho mình sửa tâm, sửa tánh của mình, giúp cho mình giải bớt nghiệp lực của mình. Tin Thượng Đế lại càng dũng mãnh hơn, không còn lo sự sống chết hay là mất hay còn nữa. Bây giờ sống cũng học, mà chết cũng học. Có thì nó cũng trở về không. Thành ra mình không có còn lo cái sự có, mất hay còn nữa. Và lúc xuống thế gian không có gì, bây giờ có thì nó cũng sẽ mất như lúc ban đầu thôi, chứ cũng không có gì mà phải lo âu cho nhiều. Trí, lúc đó cái trí nó mới sáng. Tâm sẽ minh. Sự thiện lành của Thượng Đế chỉ ban chiếu cho loài người tự thức tâm. Biết được nguyên lý này thì sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường tu liên hệ với chánh giác vô vi. Mình biết là Thượng Đế ban chiếu cho mình để cho mình thức tâm, tiến hóa thôi chứ không có gì hơn. Biết được nguyên lý này thì sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường tu liên hệ với chánh giác của vô vi. Liên hệ với cái nguồn gốc của mình. Liên hệ với Thượng Đế. Kể thực hành phục vụ chẳng ngại nghi, là vô quá ngại, không có sợ cái chuyện gì hết, không có nghi cái gì hết, cứ thực hành phục vụ thôi, vừa thực hành vừa phục vụ. Luyện đạo không ngừng cảm dự thi, lúc nào mình cũng lo luyện đạo, có pháp phải luyện, có đạo cũng phải luyện, không ngừng cảm dự thi. Mỗi ngày mình mỗi thi, tại mình không để ý thôi chứ, ngày nào cũng thi, có chuyện gì bất trắc nó tới là đang thi đó. Có chuyện gì nó lộn xộn nó tới là đang dự thi. Trời đất hình thành thân tại thế, nhớ trời quy hội tự mình đi. Thân tại thế này là do trời đất hình thành, thì mình phải nhớ trời để mình trở về đó mà mình đi. Rồi, xong hết rồi. Cảm ơn sự tham gia và đóng góp của các bạn.
Cảm ơn Bảo. Dạ.
Cảm ơn Bắc Bằng nha. Cảm ơn.
Cảm ơn. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn. Cảm ơn nhiều.
Chào anh Bảo. Chào tất cả
chào anh Bảo nha. Dạ. Chào Bảo.
Cảm ơn.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Tất cả mọi người nha.